Đức Phật và Phật Pháp, chương 19. Tiếp theo, Phật giáo không nhìn nhận có một linh hồn trường cửu, được tạo nên một cách ngẫu nhiên và độc đoán. Phật giáo tin có định luật và công lý thiên nhiên, không phải một đấng thượng đế toàn năng hay một Đức Phật đại từ bi tạo nên. Theo định luật và công lý thiên nhiên ấy, thì mỗi hành động đều gây nên một phản ứng tương xứng mà người đời thường lầm tưởng là một sự ban thưởng hay là một hình phạt.
Có một vài người dựa theo nhận thức riêng của mình cho rằng thuyết nghiệp báo trong Phật giáo là một loại nha phiến để tha dịu và ru ngủ người xấu số bằng luận điệu như sau: bây giờ anh phải chịu nghèo khổ vì đã tạo nghiệp xấu trong quá khứ, anh kia được giàu sang vì anh ấy đã có tạo nghiệp tốt, như vậy thì anh hãy cam tâm chịu lấy số phận nghèo đói của anh và cố gắng tạo nghiệp tốt để được giàu sang trong kiếp tới. Trong kiếp này anh bị hà hiếp bóc lột vì anh đã tạo nghiệp xấu trong quá khứ, anh hãy nhận lãnh số phận hiếm hoi ấy và nhẫn nại cam tâm chịu khổ. Từ nay anh hãy ăn ở hiền lành, chắc chắn rằng kiếp sau anh sẽ được giàu sang hạnh phúc.
Đức Phật không hề dạy như vậy. Thuyết nghiệp báo trong Phật giáo cũng không bao giờ chấp nhận một cuộc phán xử sau kiếp sống. Đức Phật vị tha, từ bi vô lượng vô biên, truyền dạy luật nghiệp báo không phải để bảo vệ người giàu sang và an ủi người nghèo khổ bằng cách hứa hẹn hạnh phúc huyền ảo trong tương lai. Theo lý nghiệp báo, chúng ta không nhất định phải bị trói buộc trong một hoàn cảnh nào, vì nghiệp không phải là số mạng, cũng không phải là tiền định, do một quy luật huyền bí nào đã định đoạt cho ta một cách bất khả kháng. Chính hành động thiện hay ác của ta gây phản ứng lành hay dữ. Do đó, chúng ta hoàn toàn tự do tạo ra những phản ứng mới để hòa dịu nghiệp lực. Chúng ta có đủ năng lực để chuyển phần nào cái nghiệp của chúng ta theo ý muốn. Chuyển đến mức độ nào chỉ tùy nơi ta. Như vậy, chúng sanh không bị bắt buộc phải gặt hái trọn vẹn những gì đã gieo. Trong một tình trạng nào và trong một giới hạn nào, với sự cố gắng chánh đáng, ta có thể sửa đổi cái nghiệp của ta. Nguồn gốc của nghiệp vô minh, avijja, hay là không thấu đáo được thực tướng của sự vật, là nguyên nhân chính tạo ra nghiệp. Trong thập nhị nhân duyên Paticca Samuppada có câu: do nơi vô minh hành phát sanh, avijja paccaya sankhara. Vì không am hiểu chân tướng của vạn pháp nên mới có những hành động tạo nghiệp. Ái dục tanha đi liền với vô minh là một nguyên nhân khác sinh ra nghiệp. Chính vô minh và ái dục là cội rễ của mọi tội ác. Tất cả những hành động của hạng phàm nhân, tức là những chúng sanh còn ở trong tam giới, tiếng Pali là Pujjha, tất cả những hành động của hạng phàm nhân, mặc dầu có bắt nguồn từ ba căn cội trong sạch là bố thí, tức là không tham, từ bi, là không sân, và trí tuệ, không si, vẫn còn tạo nghiệp. Vì chưa tận diệt được vô minh và ái dục, trái lại, những loại tâm siêu thế không tạo nghiệp, vì bản chất của các loại tâm ấy có khuynh hướng tận diệt vô minh và ái dục. Người tạo nghiệp. Ai tạo nghiệp? Ai gặt quả? Nghiệp có phải là một sự tích trữ trong linh hồn không? Để trả lời câu hỏi tế nhị ấy, Đại Đức Buddhaghosa viết như sau trong sách thanh tịnh đạo. Không có người tạo nghiệp, không có người gặt quả, chỉ có những thành phần cấu kiến mãi mãi, chỉ có sự vận chuyển của pháp hành, đó là xét đoán chân chánh. Theo Phật giáo, có hai thực tế biểu hiện ra bề ngoài và thực tế cùng tột. Thực tế bề ngoài là những chân lý mặc ước, samuti, satya. Thực tế cùng tột là chân lý trừu tượng, tuyệt đối, paramattha, satya. Thí dụ như cái bàn, cái quạt, con người, con vật, vân vân, là những thực tế biểu hiện ra ngoài mà ngũ quan ta có thể nhận thức được. Bằng một cách mặc ước, chúng ta chấp nhận danh từ bàn, quạt, người, vật, vân vân để chỉ những vật ấy. Vậy, bàn là thực tế bề ngoài, là chân lý mặc ước. Nhưng nếu phân tách cái bàn, ta thấy rằng cái mà ta gọi là bàn chỉ là sự kết hợp của những tế bào, và tế bào chỉ là sự kết hợp của những năng lực và tánh chất. Vậy, phân tách đến mức cùng tột, vật chất chỉ là sự cấu thành của những năng lực và tánh chất. Năng lực và tánh chất ấy là thực tế cùng tột, là chân lý tuyệt đối. Khi nói chuyện với mọi người, nhà bác học gọi nước là nước. Nhưng trong phòng thí nghiệm, nhà bác học gọi nước là H2O. Nước là danh từ mặc ước phổ thông. H2O là danh từ chuyên môn, là thực tế tuyệt đối. Cùng một thế ấy, trong những câu chuyện thông thường, ta dùng danh từ mặc ước như đàn ông, đàn bà, chúng sanh, vân vân. Nhưng khi phân tích tỉ mỉ, ta thấy rằng cái được gọi là hình sắc chỉ là những tâm vật lý luôn luôn biến đổi, không thể tồn tại y hệt trong hai khoảnh khắc kế tiếp. Như vậy, Phật giáo không tin có một thực thể đơn thuần như một người hay một linh hồn vĩnh cửu hành động ngoài sự hành động, tri giác ngoài sự tri giác, hay ý thức một việc ngoài cái thức. Nói cách khác, Phật giáo chủ trương có sự hành động mà không có người hành động, có sự tri giác mà không có người tri giác, có thức mà không có người ý thức. Vậy thì ai tạo nghiệp và ai gặt quả? Tác ý chitana thì ý muốn làm động cơ phát xuất hành động bằng thân khẩu ý, là kẻ tạo nghiệp. Thọ vedana cảm giác là kẻ gặt quả. Ngoài hai tâm sở tác ý và thọ chitana và vedana thì không có người tạo nghiệp, cũng không có người gặt quả. Đại đức Buddhaghosa dạy rằng khi những thành phần vật chất phối hợp lại cấu thành cái gọi là cây, một ngày nào và ở một điểm nào và trổ ra trái thì ta nói cây sinh trái hay là cây trổ trái. Cũng dường thế ấy, năm quẩn sắc thọ tưởng hành thức phối hợp lại cấu thành cái gọi là trời hay người, và một ngày nào quả lành hay quả dữ trổ sanh thì ta nói rằng vị trời hay người ấy có phước hay là vô phước. Vì điểm này, Phật giáo cũng đồng quan điểm với giáo sư William James khi giáo sư bác bỏ luận cứ của Descartes và chủ trương rằng chính tư tưởng là người tư tưởng. Nghiệp ở đâu? Một nhà phân tích tinh thần học viết như sau: nghiệp được tích trữ trong tâm linh. Thực ra chỉ có một số ít người tìm ra và xâm nhập được vào thâm cung bí hiểm của tâm linh ấy.
Nghiệp là sự thâu nhận trọn vẹn tất cả những kinh nghiệm đã trải qua, những cảm giác đã thọ, những ảnh hưởng đã thâm nhiễm của một cá nhân. Tiềm thức không phải chỉ là sự ghi nhận trung thực những kinh nghiệm cá nhân, mà còn giữ lại những cảm xúc và những khuynh hướng sơ khởi. Và mặc dầu hình như suy giảm lần trong con người văn minh, dưới lớp lễ nghi hình thức của xã hội, vẫn còn tiềm lực mạnh mẽ, có thể bộc phát một cách bất ngờ, với một năng lực hùng hậu, không thể đoán trước được. Người Phật tử cũng nhận định như vậy, nhưng với một ý niệm sửa đổi căn bản khác biệt. Phật giáo chủ trương rằng, cái nghiệp không bị tàn trữ trong một nơi nào gọi là tâm linh, bởi vì không có cái gì chứng minh rằng có một nơi nào trong guồng máy phức tạp và luôn luôn biến đổi của con người có thể làm nơi chứa đựng như một kho tàng. Tuy nhiên, mỗi kinh nghiệm, mỗi cảm giác, mỗi ảnh hưởng đã ghi nhận mỗi đặc tính phàm hay thánh của một số cá nhân đều được phát triển tùy sự biến đổi liên tục của những hiện tượng tâm vật lý của cá nhân ấy như một dòng suối luân lưu bất tận. Tóm tắt, tất cả nghiệp lực đều tùy thuộc nơi sự biến đổi của tâm lực Chitta Santati và luôn luôn sẵn sàng phát hiện trong muôn ngàn hiện tượng mỗi khi có cơ hội. Một hôm, Yumalinda hỏi Đại Đức Nagasena: Kính bạch Đại Đức, nghiệp được tích trữ nơi đâu? Tâu Đại Vương: Ta không thể nói nghiệp được tích trữ ở một nơi nào trong cái tâm luôn luôn biến đổi, hay ở một nơi nào khác trong thân thể con người. Nhưng tùy thuộc nơi danh và sắc, nghiệp phát hiện trong một lúc thích ứng. Cũng như ta không thể nói cái xoài được tích trữ ở một nơi nào trong cây xoài, nhưng tùy thuộc nơi cây xoài và khi đầy đủ căn duyên, nó sẽ trổ ra đúng lúc, đúng mùa. Cũng như ta không thể nói gió hay lửa nằm ở một nơi nào nhất định, ta không thể quả quyết nghiệp được chứa đựng trong hay ngoài thân. Nghiệp là một năng lực cá biệt được chuyển từ kiếp này sang kiếp khác. Nghiệp phụ một vai trò quan trọng trong sự cấu tạo tâm tánh con người. Nghiệp giải thích những hiện tượng kỳ diệu mà ta gọi là vĩ nhân, thiên tài, thần đồng, vân vân. Một sự hiểu biết rành mạch về định luật nghiệp báo là điều kiện chánh yếu khả dĩ tạo an vui hạnh phúc cho thế gian. Chương 20. Sự báo ứng của nghiệp. Chính nghiệp dẫn dắt thế gian này. Atata Dini. Sự báo ứng của nghiệp là một tiến trình vô cùng phức tạp và chỉ Đức Phật mới có thể am tường thấu đáo được. Để nhận thức phần nào vấn đề khó khăn ấy, ta cần phải biết lịch trình tiến triển của dòng tư tưởng. Tiếng Pali là Citta Vritti. Tâm thì tâm thức. Phần tinh túy của cái được gọi là chúng sanh đóng một vai trò tối quan trọng trong guồng máy phức tạp của con người. Chính tâm làm cho ta trong sạch, cũng chính tâm làm cho ta ô nhiễm. Trong thực tế, tâm là người thù nguy hiểm nhất, mà cũng là người bạn chí thân của con người. Khi ngủ say, không chiêm bao, tâm của ta ở trong một trạng thái ít nhiều tiêu cực, tương tự như trạng thái tâm của người vừa chết, hay là lúc được tỏ thai. Danh từ Phật giáo gọi loại tâm ấy là Bhavanga, hay là yếu tố của đời sống. Bhavanga cũng có nghĩa là nguyên do tối cần, hay là điều kiện tối cần để tồn tại. Phát sanh và tiêu diệt từng khoảnh khắc, luồng Bhavanga chảy như một dòng suối, luôn luôn biến đổi, không khi nào giống nhau trong hai chập tư tưởng kế tiếp. Không phải chỉ lúc ngủ mê không nằm mộng, ta mới có loại tâm Bhavanga, mà lúc thức cũng có. Trong đời sống, ta có loại tâm ấy nhiều hơn tất cả những tâm khác. Do đó, Bhavanga là điều kiện tối cần cho sự sống. Có vài học giả cho rằng Bhavanga đồng nghĩa với tiềm thức. Theo từ điển triết học, tiềm thức là một ngăn trong tâm, mà vài tâm lý gia và triết gia cho rằng ngăn ấy nằm cạnh phía dưới ngưỡng cửa của thức. Theo các triết gia Tây phương, tiềm thức và thức cùng tồn tại trong một lúc. Theo triết học Phật giáo, không lúc nào không có một loại tâm đang đeo níu một đối tượng vật chất hay tinh thần. Nói cách khác, tâm luôn luôn có đối tượng. Đối tượng của tâm có thể là vật chất như tiếng động, hình sắc, hay tinh thần như một tư tưởng, tâm từ chẳng hạn. Thời gian tồn tại của một loại tâm như vậy là một chập tư tưởng. Mỗi chập tư tưởng phát sinh rồi tiêu diệt, và trước khi diệt tạo điều kiện cho chập tư tưởng kế phát sinh. Sự tồn tại của một chập tư tưởng nhanh chóng đến độ ngũ quan của con người có thể ý thức được. Những nhà chú giải ghi nhận rằng trong thời gian một cái nhoáng có hàng tỷ tỷ chập tư tưởng phát sinh và tiêu diệt. Theo các triết gia Tây phương, tiềm thức và thức cùng tồn tại trong một lúc. Nhưng theo Phật giáo, hai loại tâm không thể cùng tồn tại trong một lúc. Bhavanga không phải là một hạ tầng cảnh giới, cũng không như tâm cao thượng của F.M. Meyer. Hình như trong tất cả nền triết học Âu Tây, không có khoảng nào đề cập đến cái gì như là Bhavanga. Bhavanga là yếu tố chính yếu duy trì đời sống. Danh từ Bhavanga gần với Bhavanga nhất có lẽ là liên tục sinh tồn, cũng có nơi dịch là luồng hộ kiếp, vì nó là điều kiện tất yếu cho kiếp sinh tồn. Nếu không bị ngoại cảnh xâm nhập như lúc ngủ say không mị mộng mị, thì những chập tư tưởng Bhavanga liên tục nối tiếp như một dòng suối. Khi có một đối tượng xuất hiện, vật chất hay tinh thần, ví dụ như một hình sắc, thì luôn Bhavanga rung động trong hai chập tư tưởng, rồi tắt. Lúc luồng Bhavanga vừa tắt, thì ngũ môn hướng tâm, hay là ngũ khai môn, phát sanh và diệt. Tác động của tâm này là hướng về đối tượng. Trong trường hợp này, đối tượng là hình sắc. Tức thì, nhãn thức thấy đối tượng, thấy nhưng chưa biết là gì. Kế đó là tâm tiếp thọ, hay là tâm tiếp thâu. Tiếp theo là tâm suy đạt, quan sát, dò xét đối tượng. Rồi tâm xác định, phân biệt, lựa chọn, thu nhận hay loại bỏ. Đến đây là vai trò của tự do ý chí. Do nơi chập tư tưởng quyết định phát sanh tiến trình Javana, một giai đoạn tối quan trọng, vì chính ở giai đoạn này hành động thiện hay ác biểu hiện, chính nghiệp được tạo trong giai đoạn này. Nếu quyết định là chánh đáng Yoniso Manasikara thì tạo thiện nghiệp. Nếu quyết định là sai lầm Ayoniso Manasikara thì tạo bất thiện nghiệp. mặc dầu đối tượng có đáng ưa thích hay không, ta vẫn có thể tạo một tiến trình Ravana thiện hay ác theo ý muốn. Thí dụ như khi gặp người thù nghịch, tất nhiên là sự giận dữ phát sinh ngoài ý muốn của ta, nhưng bậc thiện trí có thể chế ngự tâm mình, thay vì nổi giận rải tâm từ đến người ấy. Vì lý do đó mà Đức Phật dạy, làm ác do nơi ta, làm cho ta nhơ bẩn do nơi ta, không làm ác do nơi ta, làm cho ta trong sạch cũng do nơi ta. Cả hai, nhơ bẩn và trong sạch, chỉ tùy thuộc nơi ta, không ai có thể làm cho ta trong sạch. Kinh Pháp Cú câu 185. Dĩ nhiên là trong đời sống, tư tưởng của ta bị rất nhiều yếu tố bên ngoài chi phối, như giới thân cận, tập tục, lễ nghi, vân vân. Trong những trường hợp ấy thì tự do ý chí cũng bị lũng đoạn. Tuy nhiên, dầu ở trong trường hợp khó khăn nào, ta cũng phải có đủ khả năng dùng tự do ý chí vượt qua các áp lực bên ngoài và tạo những tư tưởng thiện hay ác. Một người thân cận có thể là yếu tố có nhiều ảnh hưởng, nhưng chính ta phải chịu trách nhiệm về tất cả các hành động của ta, và chỉ có hành động của ta mới theo sát ta như bóng với hình. Ravana là một phản ngữ rất khó dịch cho ngôn ngữ khác. Vài học giả dịch là trực cảm. Danh từ xung lực đôi khi cũng được dùng. Trong quyển sách này, phản ngữ Ravana được giữ nguyên. Ravana theo đúng căn nguyên có nghĩa là chạy. Bởi vì trong sự tiến triển của tâm, mỗi loại thường phát sinh trong một, hai hay ba chập tư tưởng. Chỉ có tâm Ravana phát sanh liên tiếp trong 7 chập lúc bình thường và 5 chập khi lâm chung, và tất cả 7 chập đều cùng chung một đối tượng. Những tâm sở phát sanh trong 7 chập tư tưởng ấy đều giống hệt như nhau, nhưng năng lực thì không đồng đều, lúc thì mạnh, thì yếu. Lộ trình tiến triển của một tư tưởng một thời gian cực nhỏ chấm dứt bằng tâm đăng ký hay là tâm ghi nhận trong hai chập. Như vậy thì trọn lộ trình một tư tưởng có tất cả là 17 chập. Kinh sách thường diễn tả lịch trình tiến triển của tâm như sau. Người kia nằm dưới gốc cây xoài, lấy khăn trùm đầu lại, ngủ mê. Một ngọn gió thổi qua làm rung động nhánh cây, và một cái xoài rụng xuống bên cạnh. Người kia tung khăn ra và hướng tầm mắt về phía có tiếng động, thấy một vật gì nhặt lên cầm trên tay, rồi quan sát vật ấy, nhận ra đó là một trái xoài, thả miệng cạp và nuốt cùng với nước miếng. Xong, người ấy nằm xuống ngủ lập. Trong câu chuyện, giấc ngủ say là luồng Bhavanga yên tĩnh trôi chảy. Ngọn gió thổi qua, phản qua cây xoài và tâm Bhavanga vừa qua. Nhánh cây rung động là tâm Bhavanga rung động. Cái xoài rụng là tâm Bhavanga dứt dọc. Hướng về đối tượng là tâm ngũ môn hướng, như là hướng về mắt, mũi, bằng tay hay là bằng lưỡi, bằng tay. Thấy đối tượng mà chưa biết gì là tâm ngũ quan thức. Trong trường hợp này, trường hợp của trái xoài là nhãn thức. Nhặt lên là tâm tiếp thọ. Quan sát là tâm suy đạt. Nhận định rằng đó là một trái xoài là tâm xác định. Chính sự thưởng thức trái xoài là tiến trình Ravana. 7 chập và sự nuốt miếng xoài là tâm đăng ký. Khi ăn xong trái xoài, người kia nằm ngủ lại. là khi trải qua trọn lộ trình tư tưởng, thì tâm trở lại trạng thái bao văn được. Tóm lại, mỗi lộ trình tư tưởng chia làm 17 chập. 3 chập bao văn được. 1. Ngũ môn hướng. 1. Ngũ quan thức. 1. Tiếp thọ. 1. Phi đạt. 1. Xác định. 7 chập Javana và 2 chập đăng ký. Trong 7 chập của tiến trình Javana, chập đầu có năng lực tạo nghiệp yếu nhất nên trổ quả trong kiếp hiện tại, gọi là hiện nghiệp. Nghiệp có hiệu năng tức khắc. Nếu không trổ sanh được trong kiếp hiện tại thì quả ấy tiêu mất, gọi là quả không trổ sanh, hay là nghiệp vô hiệu lực. Chập tư tưởng yếu kế đó là chập thứ 7. Quả của chập này trổ sanh trong kiếp sống liền sau kiếp hiện tại, gọi là hậu nghiệp, nghĩa là nghiệp trổ quả kế đó. Nghiệp này cũng tự nhiên trổ trở nên vô hiệu lực nếu không trổ sanh được trong kiếp kế liền đó. Bây giờ, quả của 5 chập tư tưởng còn lại, từ chập thứ 2 đến chập thứ 6 của tiến trình Ravana, có thể trổ sanh bất cứ lúc nào trong vòng luân hồi, từ kiếp kế kiếp hiện tại đến lúc hoàn toàn giải thoát, gọi là nghiệp vô hạn định. Quả trổ sanh trong thời gian vô hạn định, từ sau kiếp kế kiếp hiện tại cho đến lúc giải thoát. Như vậy, theo thời gian, nghiệp có thể phân loại như sau. Thứ nhất là hiện nghiệp, quả trổ sanh trong kiếp hiện tại. Thứ nhì là hậu nghiệp, quả trổ sanh trong kiếp kế kiếp hiện tại. Thứ ba, nghiệp vô hạn định, quả trổ sanh không nhất định lúc nào trong thời gian chưa đắc quả niết bàn. Và thứ tư là nghiệp vô hiệu lực, hiện nghiệp, quả lành trổ sanh trong kiếp hiện tại. Hai vợ chồng người kia chỉ có một cái áo, tràn theo lối người Ấn. Khi chồng có việc đi đâu mặc áo thì vợ phải ở nhà. Nếu vợ đi thì chồng phải ở nhà. Một ngày kia, chồng đi nghe Đức Phật thuyết pháp, lấy làm thỏa thích, nảy sanh ra ý muốn dâng đến Đức Phật cái áo duy nhất ấy. Nhưng lòng luyến ái cố hữu của con người trỗi dậy, và một cuộc tranh đấu diễn ra trong lòng anh. Sau cùng, tâm bố thí chế ngự được lòng luyến ái. Anh hết sức vui mừng, reo lên: "Ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng!" Và hành động đúng y sở nguyện, dâng cái áo lên Đức Phật. Câu chuyện trên lọt đến tai vua, Đức vua lấy làm hoan hỷ, truyền lệnh ban cho anh 32 bộ áo. Người chồng mộ đạo lựa ra 2 bộ, một bộ cho mình và một bộ cho vợ, còn lại bao nhiêu dâng hết đến Đức Phật. Quả dữ trổ sanh trong kiếp hiện tại. Một người thợ săn dắt bầy chó vào rừng kiếm thịt, thấy bên đàn một vị tỳ khưu đang đi khất thực. Đi cả buổi không săn được gì, người thợ săn lấy làm bực tức, cho rằng vì gặp đạo sĩ giữa đàn nên xui. Lúc trở về lại cũng gặp vị đạo sĩ ấy nữa. Người thợ săn nổi giận, xua chó cắn, mặc dầu vị tỳ khưu vô tội kia hết lời năn nỉ gian tân. Không còn cách gì khác, vị tỳ khưu liền trèo lên cây để tránh bị chó dữ. Người thợ săn chưa đã nuôi giận, chạy đến gốc cây, dương cung bắn lên, nhằm bàn chân vị tỳ khưu. Trong lúc sợ hãi, mất bình tĩnh và vô cùng đau đớn, vị tỳ khưu đánh rơi cái y của mình xuống, chụp lên đầu và bao trùm lên mình người thợ săn. Bầy chó dữ thấy một người đang lúng túng trong bộ y vàng, ngỡ là nhà sư, đã té xuống nên áp lại cắn xé chủ mình. Hậu nghiệp, quả trổ sanh trong kiếp kế kiếp hiện tại. Có người làm công cho nhà triệu phú nọ một ngày rằm, sau khi làm việc cực nhọc ngoài đồng, chiều về thấy cả nhà đều thọ bát quan trai. Mặc dầu chỉ còn có nửa ngày, anh liền xin thọ giới và nhịn đói buổi chiều. Bất hạnh thay, sáng hôm sau anh qua đời. Nhưng nhờ tâm trong sạch, nghiêm trì bát quan trai giới, anh tái sanh lên cõi trời. Vua Asate, Ajatasattu, con vua Bình Sa Vương, Bimbisara, liền sau khi chết, tái sanh vào cảnh khổ vì mang trọng tội giết cha. Nghiệp vô hạn định. Quả trổ sanh bất cứ lúc nào, từ sau kiếp kế kiếp hiện tại cho đến lúc giải thoát hoàn toàn. Không ai có thể thoát ra khỏi nghiệp này, chư Phật và chư vị A-la-hán cũng không thể tránh khỏi quả dữ của thời chỉ giảng. Đức A-la-hán một thiền viên, Velana, trong quá khứ xa xôi, đã nghe lời người vợ tàn ác, âm mưu ám hại cha mẹ. Do hành động sai lầm ấy, Ngài đã trải qua một thời gian lâu dài trong cảnh khổ, và trong kiếp cuối cùng bị một bọn cướp giết chết. Đức Phật bị vu oan là đã giết chết một nữ tu sĩ trong đạo Lõa Thể. Kinh sách chép rằng, cái Đức Phật phải chịu tiếng oan như vậy là vì trong một tiền kiếp Ngài đã thiếu lễ độ đối với một vị độc giác Phật. Để bà đặt ra, để bà đặt oan giết Đức Phật, lăn đá từ trên núi cao làm trầy chân. Kinh sách ghi rằng, trong một tiền kiếp Đức Phật đã lỡ tay giết chết một người em khác mẹ để đoạt của trong một tranh chấp tài sản. Theo một lối phân loại khác, căn cứ trên tác động, thì nghiệp chia ra làm bốn. Thứ nhất là nghiệp tái tạo. Thứ nhì là nghiệp trợ duyên. Thứ ba, nghiệp bổ đồng. Thứ tư, nghiệp tiêu diệt. Theo Phật giáo, chặt tư tưởng cuối cùng thật là quan trọng, vì chính cái nghiệp có năng lực mạnh nhất trong giờ lâm chung. Nghiệp lành, nghiệp dữ tạo điều kiện cho sự tái sanh kế liền đó. Nghiệp ấy gọi là nghiệp tái tạo. Tanaka Kama. Cái chết của một chúng sanh chỉ là sự gián đoạn tạm thời của một hiện tượng tạm thời. Mặc dù thể xác hiện tại tiêu diệt, nhưng một hình thể khác sẽ phát sinh tùy theo tư tưởng mạnh nhất trong giờ lâm chung. Và hình thể sau này không hoàn toàn giống hình thể trước, mà cũng không phải tuyệt đối là khác. Thể xác tan rã, nhưng luồng nghiệp lực vẫn tồn tại. Tiến trình tư tưởng cuối cùng ấy gọi là nghiệp tái tạo, quyết định cảnh giới của kiếp sống mới. Theo thường, tiến trình tư tưởng cuối cùng của một người tùy thuộc nơi phẩm hạnh của người ấy trong đời sống. Tuy nhiên, cũng có trường hợp đặc biệt mà ngoại cảnh tạo nên cơ hội thuận lợi hay bất lợi, làm cho một người tốt có thể có những tư tưởng xấu, hay người xấu có những tư tưởng tốt, tức thở hơi cuối cùng. Chính chặt tư tưởng cuối cùng ấy tạo điều kiện cho sự tái sanh trong kiếp kế. Trong trường hợp này, phẩm hạnh của người kia trong đời sống không đem lại ảnh hưởng nào cho tái sanh. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa rằng quả phải có của những hành động trong quá khứ đã tiêu tan mất. Quả ấy sẽ trổ sanh đúng lúc và tương xứng với nhân đã gieo. Những biến đổi bất ngờ trong lúc tái sanh giải thích vì sao có những đứa con hung dữ, xấu xa trong một gia đình lương thiện, và những đứa con hiền lành đạo đức trong một gia đình hư hèn tàn ác. Nghiệp tái tạo cũng có thể bị nghiệp quá khứ chen vào để trợ lực và duy trì, hay để làm suy nhược và ngăn trở. Những ảnh hưởng trợ lực và duy trì gọi là nghiệp trợ duyên. Những ảnh hưởng làm suy nhược và ngăn trở, gọi là nghiệp bổ đồng. Theo định luật nghiệp báo, khả năng sanh quả của nghiệp tái tạo cũng có thể bị một nghiệp quá khứ khác, nghịch chiều và mạnh hơn, hoàn toàn tiêu diệt một cách bất ngờ, cũng như một chướng ngại vật chặn đứng sức tiến của một lần tên bay đến, làm rơi mũi tên xuống đất. Ảnh hưởng phản động ấy gọi là nghiệp tiêu diệt. Nghiệp này mạnh hơn hai nghiệp trên, vì chẳng những gây trở ngại mà lại còn tiêu diệt hoàn toàn năng lực của một nghiệp khác. Trường hợp của Đề Bà Đạt Đa, âm mưu chia rẽ tăng già và ám hại Đức Phật là một ví dụ gồm cả bốn loại nghiệp kể trên. Nhờ nghiệp tái tạo mà Đề Bà Đạt Đa được sanh trong hoàng tộc. Nghiệp trợ duyên giúp ngài trưởng thành trong tiện nghi và sung túc. Đến khi manh tâm chia rẽ tăng già, tạo nghiệp bổ độc, và do nghiệp này ngài bị trục xuất ra khỏi giáo hội và phải chịu nhục nhã. Sau cùng, nghiệp tiêu diệt dẫn Đề Bà Đạt Đa vào cảnh khổ. Căn cứ trên khả năng báo ứng, nghiệp có thể chia ra làm bốn loại: trọng nghiệp, thứ nhì là cận nghiệp, thứ ba là thường nghiệp, thứ tư là tích trữ nghiệp. Loại nghiệp đầu tiên là trọng nghiệp, nghĩa là hành động trọng yếu, nghiêm trọng, một cái nghiệp nặng, vì nó chắc chắn sanh quả trong kiếp hiện tại hay là kiếp kế sau kiếp hiện tại. Nếu là một trọng nghiệp thuộc về loại thiện, thì đó là kết quả của thiền jhana. Người đắc tứ thiền sắc giới chẳng hạn, thì hưởng quả vị của thiền ấy trong kiếp hiện tại và trong kiếp kế kiếp tại. Nếu là một trọng nghiệp thuộc về loại bất thiện, thì đó là kết quả của năm tội ác anantariya kama, mình gọi là ngũ nghịch đại tội, tức là tội giết cha, giết mẹ, giết một vị A-la-hán, gây thương tích cho Đức Phật và chia rẽ tăng già. Đức Phật có lưu ý hàng đệ tử rằng nếu không phạm tội giết cha thì vua Asatthế Ajatasattu đã đắc quả Tu Đà Hoàn rồi. Trong trường hợp này, trọng nghiệp bất thiện được gây ra trước và ngăn cản sự tiến bộ tinh thần về sau. Nếu không có một trọng nghiệp nào làm điều kiện cho sự tái sanh trong kiếp kế liền đó, thì cận nghiệp là nghiệp dắt dẫn đi thọ sanh. Cận nghiệp là hành vi cuối cùng, hay là hành vi nào mà chập tư tưởng cuối cùng nhớ đến trước khi lâm chung. Vì lẽ ấy, trong các thuyết Phật giáo thường có tập tục nhắc nhở người sắp lìa trần những hành vi tốt đẹp trong đời sống, hay giúp đỡ khuyến khích họ tạo một nghiệp lành ngay trước giờ lâm chung, như đọc kinh, niệm Phật, vân vân. Đôi khi, người xấu có thể chết một cách yên ổn và tái sanh trong cảnh giới hữu phước nếu họ được may mắn hồi nhớ lại hoặc làm một điều thiện trong giờ cuối cùng. Như vậy không có nghĩa là người ấy giàu tái sanh trong nhàn cảnh tránh khỏi quả dữ của nhân ác đã gieo trong quá khứ. Mặt khác, người lành có thể thọ sanh trong cảnh khổ vì bất thình lình trong giờ phút cuối cùng lại có một hành vi hay tư tưởng bất thiện. Trong trường hợp này cũng vậy, nhân lành đã gieo sẽ trổ quả đúng lúc, nhưng vì chặt tư tưởng bất thiện cuối cùng, người ấy phải chịu tái sanh trong cảnh khổ. Loại nghiệp thứ ba là thường nghiệp. Thường nghiệp là hành động hàng ngày, là những việc mà hàng ngày ta hay làm hay là hay nhớ đến và ưa thích hơn hết. Những thói quen lành hay dữ dần dần trở thành bản chất và ít nhiều uốn nắn tâm tánh con người. Trong khi nhàn rỗi, tâm thường duyên theo những tư tưởng, những hành vi quen thuộc một cách tự nhiên, lắm khi vô ý thức. Cùng một thế ấy, trong giờ phút lâm chung, từ khi bị một ảnh hưởng mạnh, ta thường nhớ lại những hành vi và tư tưởng quen thuộc, như bác sĩ nhớ tới bệnh nhân như giảng sư thì nhớ tới cử tọa, vân vân. Sau cùng là nghiệp tích trữ. Nghiệp này gồm tất cả những trường hợp không có kể trong ba loại nghiệp trên. Những trường hợp nào không nằm trong ba loại nghiệp kể trên gom chung lại thành loại nghiệp tích trữ. Nghiệp này giống như cái vốn dự trữ của một cá nhân. Lối phân loại cuối cùng căn cứ trên những cảnh giới mà quả có thể trổ sanh. Theo lối này, quả có thể chia ra làm bốn. Thứ nhất là hành động bất thiện tạo quả trổ sanh trong dục giới. Thứ nhì là hành động thiện tạo quả trổ sanh trong dục giới. Thứ ba là hành động thiện tạo quả trổ sanh trong sắc giới. Và thứ tư là hành động thiện tạo quả trổ sanh trong vô sắc giới. Những hành động bất thiện tạo quả trổ sanh trong dục giới. Có 10 hành động bất thiện tạo nghiệp dữ. Trong 10 hành động ấy, 3 biểu hiện bằng việc làm, tức là thân nghiệp. 3 việc ấy là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. 4 biểu hiện bằng lời nói là nói dối, nói đâm thọc, nói lời thô lỗ cọc cằn và nói nhảm nhí vô ích. 3 biểu hiện bằng tư tưởng là tư tưởng tham lam, sân hận và tà kiến. Sát sanh là cố ý giết chết một chúng sanh. Trong phạn ngữ Panatipata, Pana có nghĩa là đời sống tâm vật lý của một chúng sanh. Xem thường đời sống, tiêu diệt, cắt đứt, ngăn chặn sức tiến của năng lực một đời sống, không cho nó tiếp tục trôi chảy là Panatipata. Pana còn có nghĩa là cái gì có hơi thở. Do đó, tất cả những động vật, gồm cả loài thú, đều được xem là Pana. Cây cỏ không có phần thật. Tuy nhiên, giới luật xuất gia không cho các tu sĩ xâm phạm đến đời sống của cỏ cây. Giới này không áp dụng nghiệp. Có 5 chi để tạo nghiệp sát sanh. Có một chúng sanh biết rằng đó là một chúng sanh. Ý muốn giết, cố gắng để giết và chỉ giết chết. Nghiệp dữ gây ra do hành động sát sanh nặng hay nhẹ, tùy sự quan trọng của chúng sanh bị giết, lành hay dữ, lớn hay nhỏ, vân vân. Giết một vật chỉ nhân hiền đức hay một con thú to lớn tạo nghiệp nặng hơn là giết một tên sát nhân hung dữ hay là một sinh vật bé nhỏ. Vì sự cố gắng để thực hiện hành động sát sanh và tai hại gây ra quan trọng hơn. Quả dữ của nghiệp sát sanh là mạng yếu, bệnh hoạn, buồn rầu, đau khổ, bị nạn chia ly và lo sợ. Có 5 chi để tạo nên nghiệp trộm cắp. Một vật sở hữu của kẻ khác, biết như vậy, có ý muốn đoạt vật ấy làm sở hữu của mình, cố gắng trộm cắp và sự trộm cắp. Quả đương nhiên của nghiệp trộm cắp là nghèo nàn, khốn khổ, thất vọng và làm thân nô lệ. Có 5 chi để tạo nên giới tà dâm là ý nghĩ muốn thỏa mãn nhục dục, cố gắng tìm phương tiện để đạt mục tiêu thì thỏa mãn. Quả đương nhiên của nghiệp tà dâm là có nhiều kẻ thù, đời sống gia đình giữa vợ và chồng không có hạnh phúc, tái sanh làm đàn bà hay làm người bán nam bán nữ. Có 4 chi để tạo nghiệp nói dối là có sự giả dối, nghĩa là có sự không chân thật, ý muốn người khác hiểu sai lạc sự thật, thốt ra lời tạo sự hiểu biết sai lạc cho người khác. Quả đương nhiên của nghiệp nói dối là bị mắng chửi nhục mạ, tánh tình đê tiện, không ai tín nhiệm và miệng thúi. Có 4 chi để tạo nên nghiệp nói đâm thọc là những người sẽ là nạn nhân của sự chia rẽ, ý muốn phân ly những người ấy hay là muốn lấy lòng một người. cố gắng để thực hiện sự phân ly, thốt ra lời nói đâm thọc. Quả của nghiệp nói đâm thọc là bị chia rẽ với bạn bè. Có ba chi để tạo nghiệp nói thô lỗ là một người khác, tư tưởng sân hận, thốt ra lời thô lỗ. Quả của nghiệp nói thô lỗ là không làm gì ai cũng bị ghét, tiếng nói khàn. Có hai chi tạo nghiệp nói nhảm là ý muốn nói chuyện nhảm nhí, thốt ra lời nhảm nhí. Quả của nghiệp nói nhảm là thân thể không nở nang đều, có một bộ phận nào trong mình yếu kém, lời nói không rõ ràng minh bạch, làm cho người ta không tin. Có hai chi để tạo nghiệp tham lam là vật sở hữu của người khác, tâm thèm muốn, ước mong được làm chủ vật ấy. Quả của nghiệp tham lam là không được mãn nguyện. Có hai chi để tạo nghiệp sân hận, một người khác, tư tưởng muốn tạo phiền não cho người đó. Quả của nghiệp sân hận là thân hình xấu xa, nhiều bệnh hoạn và bẩm tánh khó thương. Tà kiến là thấy sự vật không đúng, hiểu biết sai lầm, tin không có quả báo. Có hai chi để tạo nghiệp tà kiến là tánh cách sai lầm trong lối nhìn sự vật, cố chấp theo quan niệm sai lầm ấy. Quả của nghiệp tà kiến là ham muốn thấp hèn, kém trí tuệ, thiếu thông minh, bệnh hoạn kinh niên và tư tưởng xấu xa đáng chê trách. Theo Phật giáo có 10 loại tà kiến là tin rằng không có cái gì gọi là để bát. Câu này có nghĩa là để bát chư tăng không đem lại lợi ích gì. Tin rằng không có gì gọi là cúng dường hay là dâng tặng. Hai câu này có nghĩa là để bát cúng dường Đức Phật và chư tăng, bố thí vật thực và dâng tặng vật dụng đến những người cần món ấy không đem lại lợi ích gì. Tin rằng không có nhân quả, nghĩa là hành động thiện hay là ác đều không gây hậu quả nào. Tin rằng không có cái gì gọi là thế gian này hay là thế gian tới. Những người sanh ở đây không chấp nhận có kiếp sống quá khứ, và những người ở đây không chấp nhận một đời sống vị lai. Tin rằng không có mẹ hay cha. Hai câu này ngụ ý rằng đối xử với cha mẹ thế nào cũng không có hậu quả. Tin rằng không có chúng sanh chết và tái sanh. Tin rằng không có những bậc tu sĩ xa lánh chốn phồn hoa đô hội để tìm nơi vắng vẻ, tham thiền, và những bậc thiện trí thức, đức độ cao thượng, đạo hạnh trang nghiêm, đã chứng đạt đạo quả, ám chỉ là chư Phật và chư vị A-la-hán. Nghiệp lành, tạo quả trổ sanh trong dục giới. Có 10 loại hành động tốt, tạo nghiệp lành, trổ quả trong dục giới là bố thí hay là lòng quảng đại rộng rãi, trì giới, tham thiền, lễ bái, biết trọng người đáng kính, phục vụ, hồi hướng phước báo, hoan hỷ với phước báo của người khác, tức là có tâm hỷ, nghe pháp, hoằng pháp và củng cố chánh kiến của mình. Đôi khi thiện nghiệp thứ 7, tức là hoan hỷ với phước báo của người khác, được chia ra làm hai là tán dương phước báo của người khác, được thêm vào cùng hoan hỷ với phước báo của người khác. Điểm thứ 10 cũng được chia làm hai là quy y tam bảo và niệm Phật, pháp, tăng giới. Nếu tính như thế ấy thì 10 thiện nghiệp trở thành 12 thiện nghiệp. Đức khoan dung quảng đại hay là tâm bố thí tạo quả dưới hình thức của cải sự nghiệp, trì giới đem lại sự tái sanh trong dòng dõi quý phái và trạng thái an vui, tham thiền dẫn đến sự tái sanh trong sắc giới và vô sắc giới và đưa hành giả đến chỗ giác ngộ và giải thoát. Quả của sự hồi hướng phước báo là được một đời sống sung túc phong phú. Hoan hỷ với phước báo của kẻ khác là đem lại trạng thái an vui, bất luận trong cảnh giới nào. Nghe pháp và hoằng pháp đem lại trí tuệ. Kính trọng người đáng kính
là nhân để tạo quả được có thân bằng quyến thuộc quý phái thượng lưu. Phục vụ tạo quả dưới hình thức có nhiều người theo hầu hạ và giúp đỡ. Tán dương hành động của kẻ khác là đem lại kết quả là được nhiều người khen tặng. Quy tam bảo sớm chấm dứt phiền não, niệm đem lại hạnh phúc dưới nhiều thức. Thiện nghiệp tạo quả được vững trong các giới. Sau đây là năm hạng thiền sắc giới Rupajana hoàn toàn thuộc về tâm. Tâm thiện của sơ thiền gồm tầm, sát, phỉ, lạc và trụ. Tâm thiện của nhị thiền gồm sát, phỉ, lạc, trụ. Tâm thiện của tam thiền gồm phỉ, lạc, trụ. Tâm thiện của tứ thiền gồm lạc và trụ. Và cuối cùng, tâm thiện của ngũ thiền gồm tả và trụ. Mỗi tầng trong năm thiền ấy đều là nhân tạo quả tương xứng cho hành giả hưởng trong cảnh giới sắc giới sau khi từ bỏ sắc thân này. Thiện nghiệp tạo quả được hưởng trong vô sắc giới. Có bốn bậc thiền vô sắc tạo quả cho hành giả hưởng trong những cảnh trời vô sắc. Tâm thiện đeo níu trong trạng thái không vô biên thiên. Tâm thiện đeo níu trong trạng thái thức vô biên thiên. Tâm thiện đeo níu trong trạng thái vô sở hữu thiên. Và cuối cùng, tâm thiện đeo níu trong trạng thái phi tưởng phi phi tưởng thiên. Chương 21. Tính chất của nghiệp. Gieo giống nào, gặt giống nấy. Tập A. Chúng ta có phải gặt hái tất cả những gì đã gieo không? Không nhất thiết phải như thế. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Anguttara Nikaya, Đức Phật dạy, nếu có ai cho rằng con người phải gặt hái hết quả của tất cả những hành động trong quá khứ, thì không thể có đời sống đạo đức và con người cũng không thể có cơ hội để tận diệt phiền não. Nhưng nếu nói rằng quả gặt tương xứng với nhân, thì ắt có đời sống đạo đức và con người sẽ có cơ hội để dập tắt phiền não. Như vậy, theo Phật giáo, ta có thể uốn nắn cái nghiệp của ta, mặc dầu Kinh Pháp Cú có câu, không phải bay lên trời cao, lặn xuống biển sâu, hay chui vào hang núi, mà ta có thể tìm đặng một nơi nào trên thế gian này, giúp ta lẩn tránh quả dữ của nghiệp xấu. Câu 127. Nếu như phải trả hết quả của tất cả hành động trong quá khứ, thì chúng sanh ắt phải chịu sống vĩnh viễn trong đau khổ và không thể mong có ngày giải thoát. Dầu không hoàn toàn làm chủ cái nghiệp vì nhân đã gieo, nhưng ta cũng không hoàn toàn phải bó tay chịu làm nô lệ. Dầu có người xấu xa đê tiện nhất cũng có thể cố gắng trở nên trong sạch đạo đức. Chúng ta luôn luôn biến đổi và luôn luôn đang trở thành một cái gì mới, và cái mới ấy tùy thuộc hành động của chúng ta. Từng giây từng phút ta có thể tự cải hóa làm cho ta trở nên tốt đẹp hơn cũng như xấu xa hơn. Dầu người tội lỗi hư hèn nhất cũng không đáng khinh. Trái lại, ta nên tạo cho họ một niềm tin tưởng nơi sự cố gắng cải thiện bẩm chất bình sanh của họ. Ta nên thương hại họ. Biết đâu, một lúc nào trong quá khứ, ta cũng cùng ở trong tình trạng với hạng người hư hèn ấy, và ta đã tiến bộ. Hôm nay, ở trong một vị trí thấp kém, họ cũng có thể cố gắng theo ta, và có khi tiến bộ hơn ta. Ai biết được cái nghiệp đã tích trữ của một người khác? Angulimala, tên sát nhân lừng danh khét tiếng một thời,
đã giết chết cả ngàn anh em đồng loại, trở thành một vị A-la-hán và thoát khỏi quả dữ của những hành động tàn ác ấy. Cô Amba Pali, một gái giang hồ, biết hồi tâm tu hành, cũng đắc quả A-la-hán. Alavaka, giả xoa hung tợn, thường ăn thịt người, từ bỏ thói dữ và cố gắng tu tập, cũng đắc quả tu đà quở. Vua A-dục, A-sô-cơ, có tiếng là hung ác bạo tàn, trở thành một đấng minh quân, đổi những trận giặc tâm lăng khốc liệt ra những chiến dịch truyền bá đạo lý cao siêu và pháp từ bi của Phật giáo, để mưu cầu hạnh phúc cho một phần nhân loại. Giữa qua danh của trăm ngàn vua chúa trong lịch sử nhân loại, danh thơm cao quý, vừa hùng vĩ, vừa dịu dàng, vừa trong sáng, vừa trầm lặng, của hoàng đế A Dục, chói ngời rực rỡ như một vì sao tỏ rạng. Đó là một vài trường hợp hy hữu, chỉ rằng nhờ ý chí hùng dũng, con người có thể đổi hẳn tâm tánh từ xấu ra tốt, từ dữ ra lành. Đến đây chấm dứt cuộc băng thứ 12, đọc lại quyển Đức Phật và